Mẹ ơi, em Anh ơi.
Thì bác sĩ khâu và kéo chỉ, mình cảm giác là kéo phải rút chỉ rất là mạnh thì mới có thể là kéo được. Và tới lúc khâu nửa chừng thì lại bị đứt chỉ. Xin chào các bạn, mình là Tâm Miu. Cảm ơn các bạn đã quay lại cái audio Tâm sự nghề làm mẹ. Thì hôm nay mình có một cái câu chuyện, đó là mình muốn chia sẻ về cái chuyện đi sinh. Không biết là giữa sinh thường và sinh mổ thì không biết là cái nào đau hơn. Nhưng mà bản thân mình thì mình đã trải qua 2 lần sinh mổ. Nếu như mà mẹ bầu nào mà đang chuẩn bị lâm bồn hay là chuẩn bị có một cuộc vượt cạn thì hãy nghe mình chia sẻ để chuẩn bị lên dây cót tinh thần để mình chuẩn bị cái kiến chức làm mẹ nhé. Thì cái việc mà làm thủ tục hồ sơ thì cũng nhanh lắm. Mình khi đấy mình đi lên tên, mình đi lên thôi. Thấy giống như là đi chơi vậy đó. Đó là mình sinh lần sinh thứ 2 rồi. Mình đi lên mình làm cái thủ tục hồ sơ. Xong rồi người ta cho mình qua bên cái phòng đấy. Thì chỉ có một mình. Còn lại mình nhìn xung quanh thì mấy bé nhỏ nhỏ hơn. Thì có người nhà đi theo nữa. Mình thấy ôi lúc đó mình thật là dũng mãnh. Mình thật là can đảm luôn, có một mình đi thôi. Nhưng mà thật sự là bởi vì là cái hoàn cảnh của nhà mình là ít người. Và bà nội thì buổi sáng thì còn làm đồ ăn sáng. Rồi bà cũng không được khỏe nữa. Chồng mình thì lại còn đưa con đi học nữa, rồi về mới đi được. Thì mình cũng sắp xếp công việc như vậy. Với lại là mình cũng chưa có cái dấu hiệu sinh, nên là mình cứ từ từ mình làm thôi. Mình vào phòng chờ xong rồi là mình gọi điện cho ông xã mình là đi cái cổng số 3 và đi lên theo cái đường cầu thang đó, rồi đi lên tới phòng. Mình đã ngồi mình đợi. Ông xã mình đi lên và mang một số đồ đạc, đồ của em bé luôn, đồ đi sinh luôn, bình thủy nước, đồ này nọ luôn. Bởi vì là lần trước mình cũng sinh ở đây á, thì mình cũng cần phải mang theo một số cơ bản như vậy. Chứ tới lúc mà mình vào phòng á, thì ở ngoài người ta cũng có máy nóng lạnh, nhưng mà mình sẽ không có lấy được nhiều. Và mình cứ chuẩn bị sẵn sàng đi thì nó sẽ dễ dàng khi mà mình cần dùng đến. Mình sinh bé đầu cách bé sau là khoảng 1 năm rưỡi. Đầu thì cũng không có mỡ phân nào, và bụng thì cũng còn rất là cao, nhưng mà nước ối cạn. Còn lần sau thì nó cũng không có dấu hiệu sinh. Cho nên là 2 lần thì bác sĩ đều chỉ định cho mình là sinh mổ. Chứ thật sự thì mình cũng muốn sinh thường. Tại vì mình có tìm hiểu là khi sinh thường thì em bé có đi qua cái cửa mình tự nhiên của người mẹ sẽ ra được những cái đờm dãi và rất là tốt cho cái hệ hô hấp của bé. Mình cũng nói với bác sĩ là thôi em muốn sinh thường. Nhưng mà khi bác sĩ khám thì chưa có mỡ phân nào hết, và em bé thì vẫn còn ở trên rất là cao mà mình cạn ối. Rồi lần sau thì như thế, cho nên là dù mình nhất quyết nhưng mà bởi vì là mình không có sinh được, mình cái đó mình cũng thuận theo tự nhiên thôi. Bây giờ cơ thể của mình mà sinh được như thế nào thì mình sẽ sinh như vậy, và đã quyết định sinh mổ. Trước đó có nghe rất là nhiều người bảo là sinh mổ thì không có đau, chỉ đau có xíu lúc đó thôi, lúc sau thì cũng không đau. Rồi có người họ sinh thường thì họ cũng bảo là chưa có đến cái cơn đau đẻ nữa thì đã đẻ rồi. Giống như nhỏ em mình vừa lên bệnh viện được khoảng 5 phút thì đã đẻ rồi đó. Rồi cũng có những người thì bảo là đau lắm, sinh mổ cũng đau lắm, nói chung là nhớ đời luôn. Và sinh thường có người cũng bảo là rất là đau luôn. Thì mình nghĩ là người ta hay gọi là bách thịt để đẻ con ra mà, cho nên là sinh nào thì chắc cũng đau thôi. Nhưng mà cái ngưỡng đau của mỗi người là khác nhau, cho nên có thể là tùy theo mỗi người cảm nhận. Mình cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Lần đầu thì sau khi mà mình vào tới tên của mình á, mình vào phòng mổ, mình được vệ sinh. Trước đó là mình đã được vệ sinh hết rồi. Nữ hộ sinh người ta sẽ vệ sinh cho mình, vệ sinh cái vùng bụng cho mình á. Và tới lúc mình vào thì họ sẽ vệ sinh cái phần bụng mình một lần nữa, để cho nó sạch sẽ và vô trùng, để tới lúc người ta mổ. Họ bắt đầu họ làm truyền cái dung dịch. Giống như là bởi vì khi mình đẻ mổ thì mình sẽ nhịn ăn. Tức là sau 12 giờ đêm thì mình không còn ăn cái gì nữa cả. Vào đó thì họ cũng có thể là họ hỏi mình là có ăn hay uống nước gì không. Thì thậm chí là nhiều người họ chỉ cho, bác sĩ chỉ cho uống những ngụm nước rất rất là nhỏ thôi. Họ khuyến khích và họ khuyên mình là tuyệt đối không được ăn uống gì cả. Bởi vì nếu như mà mình ăn, dù là ăn cháo loãng cũng vậy, thì trong quá trình mà người ta mổ thì sợ nó bị tràn vào phổi và có thể là gây tử vong, rất là nguy hiểm. Cho nên là hãy thành thật khi mà nếu mà mình có lỡ ăn rồi thì để người ta cho thuốc để sổ ra. Còn nếu mình chưa ăn thì mình cứ bảo chưa ăn, chứ mình đừng có ăn, bởi vì bác sĩ dặn mà. Và cái điều đó rất là nguy hiểm cho mẹ và cho bé. Mình chẳng ăn gì cả. Tới lúc mình vào thì sau khi vệ sinh xong rồi, gây tê gây mê xong rồi, thì cái vấn đề mà gây tê gây mê gì đấy mình cảm thấy cũng rất là sợ luôn. Bởi vì cái bàn nó rất là ngắn, người ta thiết kế cái bàn á chỉ nằm có từ cái đầu của mình xuống tới cái mông của mình thôi. Và người ta kêu mình nằm nghiêng qua để người ta gây tê đằng sau sống lưng á. Khi mà mình quay sang bên kia thì nó không có một cái điểm gì để mà mình bám cả. Rất là sợ nhiều khi mà mình sẽ rớt xuống. Nhưng mà mình cứ nằm im, mình đừng gồng người và mình đừng làm gì cả. Mình cứ thả lỏng và mình cong như con tôm. Thì lúc đấy cong rất là khó bởi vì cái bụng mình rất là to, cho nên cong rất là khó. Nhưng mà thôi, bác sĩ kêu mình làm như thế nào thì mình cứ làm như thế đấy. Mình cũng đừng có giật mình hoặc là như thế nào thì sẽ rất là khó để người ta luồn cái kim vào, người ta gây tê ở sau cái tủy sống của mình. Sau khi mà các phụ tá họ làm xong cái vấn đề đó xong rồi thì mình nằm mình đợi, bác sĩ sẽ vào và khoảng chắc cỡ được 5 phút thôi là mình thấy bắt đầu là tác dụng của thuốc tê là phát huy rồi đó. Là mình thấy bắt đầu tê từ ở dưới hai cái chân của mình, tê lên tới phần bụng trên này và tê lên người mình trên này luôn. Mình không còn cảm giác gì nữa cả. Thì khi đấy bắt đầu bác sĩ là bắt đầu mổ. Khi mà họ rạch ra thì với bé đầu của mình á rất là cao, cho nên bác sĩ ấn mình có cảm giác, tức là tê nhưng mình vẫn có cảm giác, chắc là ấn mạnh lắm. Nên vẫn có cảm giác là khi mà bác sĩ đè phía trên ngực đè để cho em bé đi xuống thì mới lôi em bé ra được. Và bác sĩ cứ ấn như vậy á, thì trong quá trình mà người ta mổ và người ta phẫu thuật cho mình cứ muốn ói, bởi vì mình đã nhịn ăn và người ta đã truyền cái dịch là chống ói và truyền dịch để cho mình không có bị là kiệt sức á. Nhưng mà mình vẫn cứ muốn ói, và khi mình ói như vậy thì máu trào ra, bác sĩ không thể nào mà bác sĩ tiếp tục mổ được, cho nên cứ phải cầm máu và bảo em ơi em kiềm chế lại, em ráng đi, em đừng có ói nữa, em ói nữa là không có mổ được. Và máu nó ra như thế này thì rất là nguy hiểm. Mình cũng rất là kìm rồi nhưng mà nó cứ muốn ói ra. Và khi đấy là mình muốn ói thì mình cứ vẫy mình nói với bác sĩ là để cho bác sĩ cho mình nằm nghiêng qua một bên và người ta sẽ để cho mình ói. Thì ói xong rồi bắt đầu làm tiếp. Thì ở cái lần sinh đầu của mình á, thì mình ói ít thôi. Và sau khi bác sĩ mổ xong, bác sĩ bế em bé ra thì lau khô và cho em bé lên cân. Thì bé bắp của mình là được 3,3 kg. Lần thứ hai á, khi mà bác sĩ bắt đầu mổ như vậy á, thì mình cứ ói ra rất là nhiều. Dù mình đã nhịn, mình ăn lúc khoảng 8 giờ tối là kết thúc bữa ăn rồi, không uống sữa không gì nữa cả. Và tới mãi tới tận 12 giờ mấy mới mổ. Mình vào phòng 11 giờ mà 12 giờ mấy mới mổ, và tới 1 giờ mấy mình mới ra. Bởi vì là bác sĩ mổ và khâu lại, bác sĩ bảo là sao cái da em dày quá, da bụng em có tập cái gì không mà da bụng nó dày quá. Thì bác sĩ khâu và kéo chỉ, mình cảm giác là kéo phải rút chỉ rất là mạnh thì mới có thể là kéo được. Và tới lúc khâu nửa chừng thì lại bị đứt chỉ và lại khâu lại, cho nên là mình ra trễ hơn mọi người. Lần đầu cũng vậy và lần thứ hai mình sinh em bé cũng vậy. Cho nên ở ngoài là chồng mình với lại bà nội rất là sốt ruột luôn. Tại vì thấy người ta vào có khoảng 45 phút là người ta đã xong rồi, người ta đi ra rồi. Mà mình vào, mình lại là cái ca sau cùng mà mình vào từ 11 giờ mà phải tới 1 giờ 40 gì đó mình mới ra. Cho nên là mọi người rất là lo lắng luôn. Thì khi đẩy mình ra, thì hai lần khi đẩy mình ra thì mình bị tác dụng thuốc tê á, là mình rất là đau khi mà về phòng hồi sức. Rất là đau luôn, rất là đau. Và mình bị lạnh quá cho nên nó cứ run cầm cập lên à. Có người thì họ không bị đâu, nhưng mà mình á, thì hai lần mình sinh em bé thì mình bị tác dụng thuốc tê là mình đều bị run. Mặc dù là chiếu đèn nhưng mà mình run, mà hai hàm răng mình cứ cập vào nhau như vậy á. Và lần đầu á, thì mình thấy nó đau mà thiệt, nó đau rất là đau luôn. Mình thấy nó đau, đau thấu trời xanh luôn các bạn ơi. Đau lắm. Mình nói cuộc đời của mình chắc nó chưa bao giờ mà nó đau đến như vậy luôn á. Đó là khi mà mình sinh em bé bắp. Mình ngó sang, mình thấy cái bé kia, bé đó còn cầm điện thoại, còn chơi game nữa mà. Và rất là thoải mái luôn. Nói là em quen rồi chị ơi, tập 4 rồi. mình nói trời ơi sao không chia sẻ bớt cho mình một ít, mình đau quá. Đau mà các bạn tưởng tượng giống như là mình bị đứt tay mà nó quá sâu á, cái vết thương nó quá sâu và nó làm cho mình có từng cơn giật 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 giật. Và mình cũng như vậy á, nó giật liên tục. Và đau ơi là đau, đau không chịu nổi luôn. Khi mà em bé được sinh ra thì người ta sẽ cho em bé vào trong người của mình và quấn một cái khăn lại để cho em bé, ví dụ em bé muốn ti thì ti hoặc là da kề da với mẹ. Thì bé đầu của mình thì rất là ghiền ti luôn, rất là háo ăn và cứ ti, cứ hết ti bên này lại ti bên kia. Còn bé sau của mình thì lại mê ngủ thôi, và để cho mẹ nghỉ ngơi không có ti gì cả. Và cái điều quan trọng là cái đêm đầu tiên mà ai phục vụ mình á, thì phải gọi là rất là mệt cho cái người phục vụ của mình. Và mình cũng rất là đau nữa. Mà con thì con cứ ti một hồi rồi con tè ra một xíu, con ướt là con không chịu, con lại la lên. Và mình lấy dậy thì mình thay cho bé của mình, rồi cứ một xíu lại ị, một xíu lại tè. Nói chung là suốt đêm mình sẽ không được nghỉ ngơi và cái vết đau của mình nữa, cho nên làm cho mình rất là mệt, muốn kiệt sức luôn á. Bản thân mình thì mình nằm thì mình không thể nào tè được, mặc dù là đã chuẩn bị sẵn một cái bồ để tè nằm nhưng mà không tè được. Nó bị buốt, nó khi nó không tè ra được thì nó bị buốt và nó bị đau bụng. Thế là khi đó thì ở phòng hồi sức là người ta sẽ không còn thông tiểu nữa, và mình lên trên này thì mình sẽ tự tè thôi. Thế là mình mới nhờ chồng mình để dìu mình đứng dậy. Mà thật sự là cái đó là mỗi một lần mà mình chuyển động thôi, mình chuyển động từ ngồi sang nằm hoặc là sang đứng thôi là nó đau. Mà nói thật với các bạn, nó đau thì đau chết thì được luôn, nó đau lắm. Thì mình cứ phải đứng dậy và mình cứ 30 phút đến 1 tiếng là mình lại mắc tè. Và mỗi lần tè thì tè rất là nhiều các bạn. Tè là cả giống như cả lít vậy đó, bởi vì nó nhiều lắm. Mà mình phải mặc cái bỉm, mình quấn cái bỉm mà bỉm quần, bỉm mama đó. Thì cứ dậy 30 phút đến 1 tiếng là mình phải ngồi dậy để mình tè, mình nín cũng không được nữa. Mà sao mình thấy nhiều người vẫn nằm á, những người ở chung phòng với mình họ vẫn nằm để tè, nhưng mà mình không tè được. Mình không tè được, mà với lại mình tè mình cũng sợ nó chảy ra ngoài á. Mà chắc ăn nó sẽ chảy ra ngoài, mà như vậy thì nó sẽ dơ hết. Bởi vì khi mình mới sinh thì cái dịch á, cái dịch bẩn nó ra thì nó sẽ dơ hết cả cái giường. Như vậy thì nhìn rất là ghê. Và cũng mất công người ta đi dọn á, cho nên thôi mình ráng giữ gìn cho người ta một xíu. Và mình vận động sớm thì mình sẽ đỡ đau sớm. Cho nên là khi mà mình lên là mình đã vận động rồi. Có nhiều người nó nghỉ ngơi 6-7 tiếng, chứ mình là sau 5 tiếng mà mình nằm ở phòng hồi sức xong là lên trên đây là mình đã phải dậy để mình đi tè, đi vệ sinh rồi. Và mình cứ phải đứng lên như vậy á, suốt luôn. Nhất là cái ngày đầu tiên đó, sao mà mình không có uống nước gì đâu nha. Nhưng mà người ta truyền dịch cho nên là mình cứ tè ra liên tục thôi. Đó thì phải tới ngày thứ 3 gì đó, thì thứ 2, thứ 3 gì người ta mới rút cái sợi dây ở ngay tay mình ra. Và cái sợi dây này á, khi mình mệt mỏi á, thì kim người ta vẫn cắm ở đằng đầu cái cổ tay của mình nè. Thì khi mà mình mệt mỏi, mình chống tay hay gì, nó sẽ chảy ngược cái dịch đó lại, thì sẽ làm máu mình ra. Và như vậy rất là đau, và người ta phải vặn để điều chỉnh cái dây đó. Thì mình sinh mổ cho nên là 5 ngày là mình về rồi. Thì mình vẫn cứ tắm rửa bình thường và vệ sinh bình thường. Mình dùng cái nước muối sinh lý của mình á, rồi mình dùng bông mình rửa cho sạch sẽ chỗ đó, chứ đừng không rửa nghe. Rồi ngày nào mình cũng vệ sinh sạch sẽ hết á. Có thể là mình không gội đầu thôi, bởi vì là người mình đang đau á, rồi mình không có thể cúi hoặc đứng lên đứng xuống thoải mái được. Thì có thể là tới ngày thứ 3, thứ 4 gì đó hoặc là thứ 5 thì ở bệnh viện người ta sẽ gội đầu cho mình, gội đầu khô. Và khi mình về nhà thì mình có gội đầu hay mình tắm rửa gì thì mình cũng phải làm nhanh lên để hạn chế cái việc mà nước nó ngấm vào người mình, thì mình sẽ cảm bệnh thì sẽ không có cho con ti được, bởi vì mình không uống thuốc được. Còn nếu như mà mình uống thuốc không cho con ti được, nó là như vậy thôi. Thì mình vẫn tắm nước ấm như bình thường như vậy. Có nhiều người thì họ lại sợ kiêng cữ nên không có tắm hoặc là không lấy răng, thì mình thấy cái đó hơi ghê ghê, bởi vì mình không có làm được. Thì mình chỉ chia sẻ là cái việc mình đi sinh thôi, chứ còn một số người có thể là có cái việc đau khác hơn hay là cái ngưỡng đau khác hơn, có thể là đau nhiều hoặc đau ít, hoặc là sau khi về có thể là vệ sinh, có thể là không tắm rửa, chỉ là lau mình thôi, thì cái đó là tùy theo mọi người. Còn cái này là mình chỉ chia sẻ trên cái trải nghiệm của mình với các bạn thôi. Và đó là cái việc mà mình chia sẻ là mình đã đi sinh, qua hai lần đi sinh mổ thì mình cảm thấy là sinh mổ cũng rất là đau và nó cũng rất là quan trọng. Cho nên là khi mà mình trước khi mình vào vòng sinh thì mình chuẩn bị một cái tâm thế là thoải mái, và luôn động viên mình là mình sẽ làm được, mình sẽ sinh ra một em bé rất là dễ thương đó. Cho nên mình không có gì phải sợ hãi cả, bởi vì là mình đã 9 tháng mình mong ngóng để được nhìn thấy mặt của con mình nè, rồi để được là bồng bế con mình nè, thì bây giờ mình đã tới lúc để mình phải làm việc đó rồi. Cho nên là mình cũng hãy vững tin lên là tất cả các bác sĩ họ sẽ làm tốt cái việc đó, và việc còn lại của mình chỉ là khỏe mạnh, an tâm và thoải mái thôi. Hôm nay mình chỉ chia sẻ cái câu chuyện của mình là đi sinh, là sinh mổ thì có đau hay không để cho các bạn biết. Mình cảm ơn các bạn đã nghe cái buổi thu âm hôm nay của mình nha. Mình xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nhé.